Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử, hôm nay là tất cả chúng ta đến chùa Định Quang cũng để dâng cái nén hương lòng tưởng niệm một vị hòa thượng đã đóng góp nhiều công sức cho giáo hội, với lại gắn bó với đời sống của những gia đình Phật tử khó khăn, nghèo. Đặc biệt đó là tại ngôi chùa Định Quang ở thành phố Biên Hòa này, tất cả chúng ta đem cả tấm lòng thành hướng về giác linh của Hòa Thượng. Trong suốt 49 ngày qua, chắc chắn là môn đồ Pháp Quyến rất là đau buồn. đối với lại sự ra đi này. Mất mát thì bao giờ cũng để lại những nỗi niềm u hoài. Tiền bạc mất chúng ta tìm lại dễ, địa vị mất chúng ta cũng có cơ hội để tìm lại, nhưng tình thâm mà mất đi thì rất là khó có thể tìm lại trong cái dòng sanh tử luân hồi này. Kính thưa đại chúng, khi chúng ta có thường thì chúng ta không có quý. Đến khi mất mát rồi, chúng ta mới cảm thấy những gì mình đang có nó đã vụt khỏi tầm tay. Đặc biệt đó là tình thâm. Chúng ta đã thọ nhận biết bao nhiêu cái tình thâm quyến thuộc từ ông bà, cha mẹ, rồi anh em, rồi bạn bè, chồng vợ, rồi con cái. Vì chúng ta phung phí như thế cho nên chúng ta phải hối tiếc, chúng ta lại cảm thấy nó khổ hơn nhiều, rồi hối hận, hoặc giả là chúng ta lại cảm thấy muộn phiền. Rồi bắt đầu chúng ta phải đi tìm để lắp lại hoặc là cải thiện. Nhưng thường thì những cuộc tìm kiếm đó nó chìm trong vô vọng. Chúng ta tìm lại không được, chúng ta mong vẫn không thấy. Nỗi khổ đó nó sẽ kéo dài miên man, có khi đến suốt cả cuộc đời chúng ta vẫn còn buồn. Thầy thấy có nhiều Phật tử lớn tuổi rồi, khi tới chùa ngoài lễ bái tu tập ra tâm sự, thầy mới biết là có nhiều Phật tử là rất hối hận với những chuyện mà mình đã làm cách đây 40-50 năm. Và trong đó có những chuyện mà làm cho nó đổ vỡ, cho nó tan nát, đổ vỡ gia đình, tan nát thâm tình. Suốt cả cuộc đời chuộc lại không được, tìm lại không thấy, thì người ta lại cảm thấy khổ hơn, cảm thấy vất vả nhiều hơn, trong lòng nó có nhiều mối suy nghĩ. Tháng 7 mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa báo hiếu lễ Vu Lan, bâng khuâng nhớ mẹ sầu ly cách, thổn thức tim con suối lệ tràn. Bằng chứng là những câu thơ này đã phản ánh được những giọt nước mắt xót xa muộn màng của những đứa con khi đã mất mẹ. Tại sao chúng ta không làm cho mẹ vui khi mẹ còn có thể nghe? Chúng ta không làm cho mẹ vừa ý khi mẹ còn có thể thấy? Tại sao chúng ta không làm cho mẹ hài lòng khi mẹ còn có thể cảm nhận được? Đến khi chít khăn tang trên đầu, chúng ta mới biết rằng tất cả đều đã trôi về dĩ vãng xa xôi. Rồi hối hận lại những việc chúng ta đã làm tổn thương mẹ, làm cho mẹ tan nát cả trái tim, làm cho mẹ phải khổ đau, phải ưu phiền, nhất là những cảnh hết sức là tế nhị trong cuộc sống mà những đứa con đó vô tình đã làm cho mẹ khổ đau. Nhưng bây giờ chúng ta đã mất mẹ, chúng ta đã không còn mẹ, chúng ta lại tiếp tục lo lắng rằng mẹ mình có được bình yên ở cảnh giới mà mẹ đang sống không? Đây là một dấu hỏi rất lớn, phải không quý vị? Khi cha mẹ còn sống ở bên cạnh mình đó, thì chúng ta còn có thể cảm nhận và còn có thể biết được hết tất cả những hoạt động, những buồn vui của mẹ. Nhưng đến khi mà mẹ mất thì chúng ta lại bắt đầu hoang mang, không biết mẹ mình đang ở cảnh giới nào, khổ hay vui, không biết có được siêu thoát hay không, hay là phất phưởng theo gió núi mây ngàn. Những điều lo lắng đó làm cho chúng ta cảm thấy phiền muộn nhiều hơn. Vâng, hôm nay
trong không khí đồng vọng của Hương Vu Lan từ thời Đức Phật còn tại thế trên lưu vực sông Hằng. Nó đã bàn bạc trải tràn theo năm tháng hơn 26 thế kỷ qua, để mỗi mùa Vu Lan chúng ta thành kính hướng về hình ảnh của tôn giả Mục Kiền Liên với tấm lòng của những đứa con, nghĩ về ơn cha mẹ, nhớ ơn đó và mong được đền đáp. Trên tinh thần đó, hôm nay thầy xin phép được trình bày với tất cả đại chúng Phật tử tại chùa Định Quang, thành phố Biên Hòa, qua chủ đề Mục Liên cứu mẹ. Kính thưa quý vị, tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ, thì nguyên nhân vì sao thầy xin phép được trình bày cái duyên khởi trước, rồi sau đó sẽ nói về cái cách thức ngài cứu mẹ qua tinh thần của Phật giáo, và chúng ta có giống tôn giả Mục Kiền Liên hay không. Duyên khởi là tôn giả Mục Kiền Liên, tên tiếng Phạn là Mudgala, tức là đúng cái tên của ngài là Mudgala, thì người ta mới dịch âm từ chữ Mudgala này ra tiếng Trung Quốc là Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên cùng với lại tôn giả Xá Lợi Phất, chúng ta thường hay nghe trong kinh điển đó, là đôi bạn chí thân từ nhỏ tới lớn, rất thân và học hành thông minh, sau đó trở thành hai đại luận sư rất là nổi tiếng của Ấn Độ lúc bấy giờ. Và hai vị luận sư này có nhận rất là nhiều đệ tử. Nhưng mà sau khi được gặp Đức Thế Tôn, thì cả hai xuất gia tu tập và chứng được quả A-la-hán trong một thời gian rất là ngắn. Sau khi tôn giả Mục Kiền Liên chứng được thần thông, mà ở trong kinh gọi là chứng được lục thông, Mục Liên mới đặng lục thông muốn cho cha mẹ thoát vòng trầm luân. Quý vị nhớ hai câu này trong kinh Vu Lan Bồ. Thì tôn giả dùng cái thần thông của mình, là trong lục thông đó nó có một cái loại thần thông là con mắt có thể nhìn thấy xa không chướng ngại, bất kỳ ở cảnh giới nào, ở xa đến mấy ngài cũng có thể thấy được hết. Mà quý vị biết trong thánh chúng đệ tử của Đức Phật, tôn giả Mục Kiền Liên là người được Đức Phật khen là thần thông đệ nhất, tức là rất là giỏi về thần thông, không ai bằng hết, chỉ thua Đức Phật thôi, chứ còn hơn hết trong tất cả các vị thánh đệ tử thời bấy giờ. Thì ngài dùng thiên nhãn thông tìm mẹ để xem con mẹ của mình đang ở cảnh giới nào, thì bấy giờ tôn giả mới thấy mẹ mình đang đọa lạc vào những cảnh giới, và một cái cảnh giới rất là khổ sở, đó là đối khác và chịu nhiều cái nhọc nhằn ở trong cái cảnh giới đó, mà chúng ta gọi là cảnh giới địa ngục. Tôn giả mới đi khất thực, rồi đem cái cơm mà mình khất thực được đó đi xuống dưới cảnh giới đó để đưa cho mẹ ăn. Thì bà Thanh Đệ Lâu Ngài đói, mà là mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên, mới lấy cơm đó chụp lấy, và bà che hết lại không cho ai thấy, rồi bóc bà ăn. Nhưng có một điều nó xảy ra làm cho tôn giả đau lòng, là khi cơm bà bóc ra bà đem tới miệng ăn thì nó biến thành lửa hết, bà ăn không được. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hữu hầu bóc ăn, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Một Kiền Liên bi cảm xót thương, mau mau về chốn giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nạn. Đoạn kinh văn này do Tổ Thanh Kế Huệ Đăng, được truyền thừa từ dòng thiền Liễu Quán Tế Thượng Chánh Tông, đã diễn dịch kinh Vô Lang thành chữ Nôm văn vần như thế. Thì đoạn kinh văn này nói cho chúng ta hiểu được là bà Thanh Đề bà không có ăn được cơm, và tôn giả Mục Kiền Liên thấy như thế mới trở về tinh xá để bạch cùng với là Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chỉ bài cái cách nào để cứu mạng. Phật mới bảo rõ ràng căn cội rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dù ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, dầu cho các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên vương, cộng ba cõi sáu phương tụ tập cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Đức Phật nói rõ ràng, thần thông của tôn giả Mục Kiền Liên đứng nhất nhưng không cứu được. Rồi cộng lại tất cả bao nhiêu người ở khắp mười phương đó cũng không cứu được. Chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là đem lòng thành kính đi kiền thỉnh mười phương tăng sau ngày tự tứ tập hợp trở lại để mà thiết lễ kỳ nguyện cho vong linh của mẹ. Tôn giả làm đúng như thế. Tôn giả phải lặn lội, không có dùng thần thông, mà thân phận của mình như một bậc tướng quân ở trong chánh pháp, mà phải lặn lội đi thỉnh mười phương tăng sau khi tự tứ xong. Chư tăng có thể ngồi thiền ở gốc cây, ở hang đá, ở những nơi xa xôi trong rừng sâu núi thẳm, đến ngày tự tứ tập hợp lại một nơi để mà trình bày tất cả những lỗi lầm của mình trong 3 tháng đó, cầu người khác chỉ cái lỗi của mình. Tâm của các vị tỳ kheo trong ngày này rất vọng mạnh, cầu người khác chỉ lỗi cho mình, chỉ lỗi một cách mà nghiêm túc. Nếu người ta nghe thấy mình có lỗi, biết mình có lỗi, hoặc giả là nghi mình có lỗi, mình cầu người ta chỉ và mình phải hết lòng sám hối đó, thì cái ngày này là cái ngày mà trong lòng của các thầy tỳ kheo phải nói hết sức là thanh tịnh, là vì quá vọng mạnh. Thông thường mình có lỗi thì sao? Mình che, mình giấu, phải không quý vị? Đó, nghe ai nói tới lỗi mình là mình biện hộ, mình bào chữa hết. Hoặc giả là người ta mà nói tới cái lỗi mình mà nó trắng trợn quá, mình không chối được, thì bắt đầu làm gì? Mình móc cái lỗi nó ra, trám cái miệng nó lại. Thông thường mình có lỗi là vậy, do cái ngã chấp của mình. Lỗi ít thì mình ngăn, mình che. Nhưng mà lỗi nhiều nó lộ liễu quá, người ta nói thì mình không có công nhận, hoặc giả công nhận bằng cách mình kiếm cái lỗi của người khác, để cả hai đều nhau khỏi ai nói tới ai, nhiều chuyện lộn xộn. Nhưng mà cái ngày tự tứ ở trong Phật giáo là ngày rằm tháng 7 đó, chư tăng cầu người khác chỉ lỗi cho mình. Quý vị thấy gan không? Cái này là gan cùng mình á, mà không phải thấy có lỗi, nghe có lỗi là chỉ bình thường, mà nghi thôi. Bạch Đại Đức, hôm nay chúng tăng tự tứ, con là tỳ kheo thiện thuần cũng tự tứ. Nếu Đại Đức nghe con có tội, nghi có tội, xin Đại Đức thương xót chỉ bảo, con sẽ như pháp mà sám hối. Chính vì mình chân thật, khi phát tâm chân thật, quý vị biết nó có một cái năng lực rất là lớn. Thì cái ngày mà tự tứ ngày rằm tháng 7 đó, chư tăng sẽ nói thật hết tất cả những gì mà mình sinh hoạt trong 3 tháng qua mà phạm lỗi. Nghi có lỗi thì người ta chỉ mình sám hối hết. Khi mà cái lòng mà nó mạnh dạn, nó chân thật như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Lòng của mình nó không có gì vướng bận, gọi là tâm thanh tịnh. Bây giờ quý vị mà lỡ làm cái điều gì đó sai lầm, mà khi mình đã nói ra được hết, có phải là mình trút đi những gánh lo không? Phải không? Phải chứ. Thì khi con người ta mạnh dạn nhìn vào cái lỗi của mình, lúc đó mình mới là một cái tâm vọng mạnh. Cái tâm vọng mạnh này nó sẽ giúp cho mình vươn lên tất cả những cái khổ, những cái khó và những cái thấp hèn trong hiện tại. và các thầy tỳ kheo trong ngày tự tứ làm được điều này, cho nên thỉnh được các thầy để cúng dường bằng cái tâm bình đẳng thì sẽ tạo một cái phước báo lớn, gọi là phước lực, tức là cái sức của cái phước báo nó sẽ chiêu cảm khi chúng ta hồi hướng đến những người thân của mình. Đây chính là cách mà Đức Phật dạy cho tôn giả Mục Kiền Liên để cứu mẹ của mình. Nhờ cái tâm thành kính của tôn giả 50%, cộng với 50% cái phước lực của chư tăng thanh tịnh trong ngày tự tứ, cả hai kết hợp lại, sức chú nguyện này sẽ hồi hướng đến chúng sanh nào ở cảnh giới nào cũng sẽ được hưởng và giúp được mẹ của mình. Đức Phật dạy rất là rõ ràng, rất là chính xác như thế. Và cái phương pháp đó gọi là Vu Lan Bồn. Chữ Vu Lan Bồn này tiếng Phạn đọc là Ulambano. Người Trung Hoa mới dịch âm chữ Ulambano này thành chữ Vu Lan Bồn. Cái nghĩa của chữ Ulambano có nghĩa là giải đảo huyền. Giải là mở ra, đảo là ngược, huyền là treo. Tức là mở ra để giải thoát cho cái người bị cái nạn treo ngược. Ấn Độ nó có một cái luật là xử tử người ta thời xưa đó bằng cách là nó cột hai cái chân nó treo lên, treo ngược lên, trút cái đầu xuống. Quý vị biết đó, là máu nó sẽ tuôn xuống, nó sẽ xuống dưới đầu, cái chết đó nó đau đớn lắm. Không tin bữa nào quý vị treo thử. Không phải xuống quý vị chết. Nhưng mà ở đây này, thầy đâu có ác đức dữ vậy trời, thầy thiện thuận, ta hiền lành dễ thương mà. Để mình biết được cái cảm giác là khi treo ngược máu nó trút xuống, nó trút tới đầu mình à, quý vị biết sẽ bị say sẩm, rồi sẽ bị con mắt nó sẽ mờ đi, và tất cả cái hệ thống thần kinh của mình nó bị tê liệt, nó đau đớn ghê lắm, rồi nó sẽ đứt những cái mạch máu đó, nó căng thẳng, nó dồn xuống đó, nó căng thẳng, bắt đầu máu nó sẽ chảy ra lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng, con mắt là chảy hết, rồi cuối cùng tắt thở chết. Cái chết đó nó đau đớn ghê lắm. Thì cái phương pháp mà cứu người thân bị khổ ở trong những cảnh giới tâm tối được liên hệ với cái hình ảnh thực tế của Ấn Độ ngày xưa, tức là giống như mở trói để cứu cái người bị xử tử theo cái luật là treo ngược. Cái ý nghĩa đó gọi là Ulambano hay là giải đảo huyền, tức là Vu Lan Bồn. Mà có nhiều người không biết giải thích làm sao Vu Lan có nghĩa là Vu Lan, bồn là cái chậu. Trời ơi, giải thích cái kiểu này giống như quần ô, tức là quần đen. Quần là bầy, ô là quả. Quần ô là bầy quả hay đàn quả. Tiện dịch quần ô là quần đen. Dịch kiểu này chết rồi. Xin lỗi. Thì quý vị thấy cái phương pháp này Đức Phật dạy rất đơn giản, là Ngài đã sắm sanh, phải sắm sanh bá vị cơm canh đó. Nhưng mà có phải là sắm sanh đúng bá vị không? Đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, cái này là dịch thoát đi thôi. Không phải là nấu đúng trăm món thức ăn. Tiện đâu nấu, vậy nhà nghèo sao mà thỉnh chư tăng tới để cúng dường sau ngày tự tứ, phải không? Nghèo quá làm sao cúng được trăm thứ món ăn, rồi trái cây năm màu, không có. Cái con số 100 này là biểu trưng cho cái con số nhiều, tức là chúng ta sắm nhiều thức ăn, làm nhiều thực phẩm. Nhiều ở đây là tức là cung cấp đầy đủ thức ăn cho một cái buổi lễ cúng dường đó, chứ không phải là nhiều là chúng ta nấu nhiều món. Không phải. Có nhiều chùa thầy đi tới đó, làm lễ cúng dường trai tăng mà do Phật tử đó, là nấu, quý vị biết, nấu 20 món dọn lên cái bàn, không có chỗ để cái chén mình ăn, thành ra không có gấp ăn được cái gì. Thầy mới nói với lại các chùa, các gia đình đó, nấu thức ăn cúng dường trai tăng 4 món thôi, đơn giản thôi, nấu cho các thầy ăn mà bài cho đủ món, mà tới chừng sắp ra rồi nó nguội, nó lạnh cơm thì nó bằng với cơm sấy luôn, nuốt làm sao trôi. Mà đa phần mấy thầy là ngồi tụng kinh xong rồi dự lễ đó, quý vị biết nó mệt lắm nha, mấy tiếng đồng hồ nó mệt dữ lắm mới ăn không có được. Không phải mình vì miếng ăn, xin lỗi quý vị, nhưng mà nấu ra cúng mấy thầy đa phần ăn không được rồi, quý vị cũng thấy nó phung phí đúng không? Cho nên đơn giản, chùa thầy cúng dường trai tăng đơn giản, nó 4 món, trong đó có món rau luộc, món canh, món xào, món kho chấm hết. Mà nóng à, nóng đàng hoàng để mấy thầy dùng được, cho nên đa phần mấy thầy ăn được rau mà luộc còn nóng, mà luộc mềm coi, Trời, làm tương nước tương kho quẹt mà chấm ăn coi nó ngon dữ lắm chứ không phải giỡn đâu. Không cần sơn hào hải gì, đơn giản món ăn ngon là món ăn hợp khẩu vị, phải không quý vị? Thuốc quý là thuốc chữa đúng bệnh, chứ không phải mà đem cái đồ ăn ngon mà đem tới cho mình là đồ quý rất là ngon đâu. Hợp khẩu vị với mình, mình đói thiệt là đói, xin lỗi, đương cục xôi mình cũng thấy ngon nữa. Thì chúng ta phải nghĩ là cái lời kinh đó không phải là phải sắm cho đủ cái thức ăn đó 100 món, mà là sắm cho nó đầy đủ, không có thiếu hao. Xin lỗi, không có thiếu trong cái phần cúng dường cái thực phẩm đó. Thì chúng ta dâng lên cúng dường chư tăng trong cái ngày đó. Tại cái tâm thành kính của mình với cái sức chú nguyện của chư tăng. Tại sao mà bà mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên, bà Thanh Đề phải đọa vào những cảnh giới, trong khi bà vốn là một Phật tử rất thuần tâm, tức là tâm bà rất là thuần, mà tại sao bà lại bị đọa lạc? Thì quý vị biết bà rất là quý kính Tam Bảo, bà quý kính lắm, nhưng mà bà nghèo, bà không có gì cúng dường hết. Bà phải ngồi và bóc vỏ của từng cái hạt lúa, hạt thóc đó, để được một chung gạo đem ra vô cúng dường. Tiền kiếp của bà làm chuyện đó, bà kính Tam Bảo tới cái mức như thế, đi mót lúa về rồi bắt đầu đi lặt ra những cái hạt thóc đó rồi bóc vỏ bằng tay để có được một chung gạo. Quý vị nghĩ có một bát gạo đó là bao nhiêu công sức. Thì bữa đó cái vị sư trụ trì đó mới dặn cái thầy tri khách đó, là nói hôm nay có một đại thí chủ tới đây phát tâm cúng dường, ông phải ra đón. Tại các ông thầy tri khách ông ra ông đón hoài không thấy ai hết trơn, vì ông nghĩ đại thí chủ phải là người ăn mặc đẹp đẽ, sạch sẽ, xức nước hoa cho thơm, nhuộm tóc cho nó sang. Đợi cả buổi trời tự nhiên gặp một bà già lam lũ rách rưới đầu tóc, nó rối bời lên hết. Đi vô cà lết vô. Thì bà xin cúng dường. Bà xin cúng dường mà cúng dường có một chung gạo có chút xíu. Trời, ông thầy trụ trì nữa, ông bệnh gì sao? Ông nói đây đại thí chủ, cúng dường chung gạo thường ngày người ta cúng cả tấn gạo, mình còn không thèm ngó, tự nhiên bà già này bà cúng một chút xíu như vậy. Thì cái vị tri khách này mới tỏ ra cái sự bất cần, xem thường cái phẩm vật cúng dường của bà cụ này. Cho nên bà cụ này nổi lên cái tâm sân hận, đổ hết cái gạo đó xuống dưới đất, lấy chân chà lên và nói một câu rằng: từ đây sắp tới tôi gặp thầy, mấy thầy ở đâu chư tăng đâu là tôi ghét cái đó, tôi phỉ báng, tôi không bao giờ tôi cúng dường. Mấy ông không có xứng đáng. Cái tâm sân hận bà bừng bốc lên, bà hận thù. Từ lúc đó bà mới hận thù. Rồi bà đi về, bà chết. Nó chết trong cái uất hận đó, cho nên bà đọa lạc. Thì khi cái vị trụ trì về mới hỏi: bữa nay ông có đón được cái vị đại thí chủ tới cúng dường đại chúng không? Thì cái vị tri khách mới nói: có ai đại thí chủ đâu, có một cái bà già dơ giấy hôi hám đem tới cúng dường, có một chung gạo mà gạo lứt nữa, sao ăn được? Cho nên là con nói cái này cúng không có được, chứ ta không có ăn. Bà mới đổ xuống, bà đạp lên, bà chà đạp lên. Bà mới thề là bà không bao giờ cúng chùa, không bao giờ gặp chư tăng. Bà gặp ở đâu là bà chửi đó, bà ghét lắm. Vì cái tâm sân hận của bà mà bà đọa lạc xuống những cảnh giới thấp. Ở đây chúng ta hiểu ra được một điều là vì sao bà sân hận. Vì bà bố thí mà không đạt được cái cảnh giới tâm rộng ràng. Bà vẫn thấy có cái phẩm vật của bà cúng, đó là cái vướng thứ nhất, đó là cái chung gạo do bà làm. Thứ hai là bà thấy bà là người cúng dường, tức là bà phải thấy cái công sức của bà, cái lòng của bà. Và cái thứ ba là bà thấy có đối tượng nhận cúng dường, đó là chư tăng. Cả ba cái yếu tố này nó tồn tại trong khi bà bố thí, thì không thể nào bà đạt tới cảnh giới cao nhất của bố thí, gọi là ba la mật bố thí, hay trong kinh gọi là đàn ba la mật. Trong sáu độ, tức là lục độ, trong đó có bố thí. Bố thí mà không thấy người đang nhận bố thí, không thấy mình là người đang bố thí và không thấy cái phẩm vật của mình bố thí. Cả ba phương diện này không tồn tại lòng rỗng rang, đó được gọi là tam luân không tịch. Bà không vượt qua được, do bà chấp ngã cho nên nó mới khởi lên cái tâm tham lam và sân hận. Chính vì cái tâm chấp ngã này, cái ý thức của cái tôi, của cái ngã này nó bừng dậy, cho nên là bà càng sân hận. Và khi sân hận như thế, bà chết trong lúc đó. Cận tử nghiệp sân hận nó đã đưa bà tới cái cảnh giới khổ đau của địa ngục. Cho nên khi tôn giả Mục Kiền lên đem cơm tới, bà che lại. Bà sợ những cái người khác nó giành ăn với bà, nó giật với bà. Tâm tham lam của bà lại khởi lên nữa. Tâm của bà nó khởi lên những cái ý niệm đó. Cho nên bà phải che lại, bà chắn lại không cho ai tới gần. Và bà bóc cơm, bà bóc lia lịa vô miệng bà ăn, cho nên nó đâu có biến thành cơm được. Mà cái lửa đó nó biến là từ cái tâm sân hận và tham ái của bà nó bừng lên. Nó bốc lên cho nên bà không ăn được. Đây là nguyên nhân để chúng ta thấy rõ được rằng tại vì sao chúng ta trong cuộc sống hiện tại thực tế đây, chúng ta nhiều khi cũng phát lên những cái lòng tin, cái sự kính trọng, mình cũng đi bố thí, đi cúng dường, mà tại sao hoàn cảnh của mình vẫn khổ đau. Quý vị có hiểu ra nguyên nhân không? Vì mình chấp ngã, vì mình cúng dường mà mình thấy mình có cúng dường. Thầy thấy có một vài Phật tử, có một lần thầy đi tới cái chùa đó. Thầy đi tới đó, quý vị biết cái thầy đó mời thầy giảng đó. Thầy chuẩn bị lên giảng, thầy thưa với thầy là chuẩn bị lên giảng rồi. Mà có một cái cô Phật tử nói: "Thầy, sao con biểu thầy mà thầy không nghe? Giờ này chưa có thuyết giảng được, nửa tiếng nữa." Thầy nghe ở ngoài sau lưng, mấy cái vụ án này thầy nghe rõ lắm, dân nhiều chuyện mà. Trên đụng chạm tới thầy, cái thầy quay qua thầy coi có ai. Trời, thầy thấy một cái cô Phật tử, cái cách ăn mặc với cái cách trang phục đi vô chùa thầy không đồng ý. Quá là lè lẹt, môi son má phấn mà vẽ nó đậm quá, giống y như là bà bóng. Rồi ăn mặc nó lượm thượm, thầy thấy ăn mặc nó xe xua quá, đeo vàng từ đầu tới chân giống như cái mỹ nghệ vàng bạc kìa, mà không biết đồ thiệt hay đồ giả. Quý vị biết á, ông thầy đó cũng khó xử. Ông nhìn thầy, theo quý vị thầy giải quyết như thế nào? Ông nhìn thầy để chờ một ý kiến của thầy. Thầy nhìn cái cô kia, thầy nói: "A Di Đà Phật, lý do vì sao bây giờ thầy chưa giảng được mà cô biểu ông thầy là biểu cái gì? Bước qua đây nói cho thầy nghe coi." Khi thầy giận là thầy từ tốn lắm, thầy nhẹ nhàng lắm. Cho nên quý vị nghe, lúc thầy nói càng ngọt thì coi chừng nó càng biến đó. Thầy mới nói: "Rồi cô bước qua đây, cô nói cho thầy nghe có lý do gì sao giờ này mà thầy chưa giảng được? Tại vì đã 8 giờ rồi, tại mời thầy giảng 8 giờ sáng, mà lý do gì sao cô biểu ông thầy là chưa giảng được? Qua đây nói thầy nghe coi." Cái cổ bước qua: "Thưa thầy, thì bữa hôm thống nhất rồi là giờ này mời thầy giảng nha, mà nghe tụi con chuẩn bị chưa có xong, tụi con phải cần có một số bạn bè nữa tới để nghe giảng mà người ta chưa có tới. Mới nãy con nói với thầy chủ trì rồi, ráng đợi thêm chút xíu nữa mà thầy lên thầy kêu thầy giảng là sao vậy? Con nói rồi mà sao thầy không nghe?" Thầy nói: "Cô là cái gì của cái chùa này?" Thầy hỏi liền. Thầy hỏi: "Cô xin lỗi, cô là cái gì ở trong cái chùa này? Cô là chủ chùa hay cô là trụ trì cái chùa này? Nếu chủ chùa đem hộ khẩu ra cho thầy coi, cô có phải chủ hộ hay không? Nếu là trụ trì, cô phải đem cái giấy bổ nhiệm trụ trì ra đây cho thầy coi. Còn không cô phải lui đi. Tất cả mọi chuyện ở đây các thầy quyết định." Thầy nói một giây không để cho cổ nói tiếng nào hết. Cổ nói: "Dạ dạ con biết rồi thầy, con biết rồi thầy." Quay lưng đi mà còn liếc thầy một cái. Quý vị thấy không? Sau này thầy mới hỏi ra, thầy mới biết là cái cô này là cô phát tâm cúng dường trai tăng cho cái buổi đó. Cô cúng dường toàn bộ cái trai tăng đó. Cô phát tâm cúng dường mời 50 thầy về cái chùa đó cúng dường. Đó, cô bỏ ra 25 triệu. Thầy nói 25 triệu thì nó lớn lắm. Tại vì khi mình nghèo khó mà người ta cần 5 triệu người ta làm vốn kìa, còn không ra, phải không? 25 triệu nó nhiều, nhưng mà nó phải được đưa vào trong chùa cúng dường với cái nghi thức cúng dường, không phải là bố thí. Ông bà mình dạy rồi, của cho không bằng cách cho, phải không quý vị? Xin lỗi nghe, đưa mà dằn mâm sáng chén mà dục mà ném là đừng có hòng. Không bao giờ. Mà có nhiều Phật tử cũng không có khéo, đi tới trước mặt thầy á, móc tiền ra còn đếm, nó thấm nước miếng đếm. Trời ơi, quý vị nghĩ coi, cái đó phải chuẩn bị trước, bỏ vô cái phong bì. Nếu mà chưa có kịp thì vô trong chùa đó, mình đứng ở cái góc khuất nào đó mình làm. Đằng này ta thấy đi một xe Phật tử tới, cái có cái anh đó trưởng đoàn á, à, bữa nay mình đi tới chùa thầy rồi quý vị, là phát tâm cúng dường, trong sách cách nón đi vòng vòng đi gom. Trời ơi, thầy nói cái kiểu này giống y như thầy là diễn viên xiếc mà ở ngoài chợ vậy. Tức là sơn đông mãi giỏ, đứng ngoài góc đường biểu diễn, rồi cái thấy thương tội nghiệp, cái cầm cái nón, cái đi gom tiền, cái đưa thầy, mà đưa thầy sắp trước mặt thầy. Theo quý vị thầy có nên nhận không? Nhận. Nhưng mà trước khi nhận bố cho một trận. Thầy mới nói là mình phải khéo léo cái chuyện đó, vì mình cúng dường đó, mình phải phát tâm cúng dường. Dù 2.000 đồng thì Việt Nam mua một cục kẹo thôi, nhưng mà nó phải phát xuất từ cái tấm lòng mình là cung kính Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, chứ không phải bố thí. Và cho cái kiểu này giống bố thí vậy, móc ra bỏ dục cho nó. Thầy mới nói bây giờ như thế này, thầy sẽ nhận cái số tịnh tài này. Thầy mới kêu cái thầy thư ký chùa thầy ra, thầy nói biên vô là nhận dùm cho phái đoàn này, và số tiền này sẽ chuyển đi làm từ thiện liền, tức là cho những người nghèo liền, chứ không có để vô Tam Bảo chùa này, để quý vị đã có thêm một lần nhân duyên tạo phước nữa. Thầy góp ý khéo đó, để quý vị mai mốt đi các chùa khác đừng có móc, đừng có đếm, chuẩn bị sẵn, nó cứ để sẵn vậy thôi. Thí dụ đi 10 chùa thì chúng ta để sẵn cái cọc đó là 10 tờ hay là 10 phần, và để sẵn phong bì, khi vào có cơ hội thì mình cúng dường, có ông thầy đưa, ông thầy không mình bỏ ông thùng. Chùa thầy thì không có thùng phước xương, nó có cái chuông này, cứ bỏ vô, cứ bỏ cọc bỏ vô, đầy cái chuông ra được rồi. Cái chuông thầy lớn nó bằng nửa cái bàn này á, nó bỏ vô nó phá sản nữa thôi. Xin lỗi quý vị kể một chút để chúng ta thấy được rằng khi chúng ta bố thí mà chúng ta còn kẹt vào ngã chấp thì nó không đạt được đỉnh cao công đức của bố thí. Đây là lý do mà chúng ta cúng dường bố thí mà chưa thấy kết quả, là do cái dụng tâm của mình nó không có đúng. Khó lắm nha quý vị. Ngay chính bản thân thầy cũng vậy. Có lần thầy đi Quỷ Lạo thì thầy, lúc nào thầy đi cứu trợ đó, khi tặng quà đó, thầy giả tỉ như cho chỗ đó 200 phần quà thì thầy đều chuẩn bị thêm 20 phần rời để không có phiếu. Người ta nghèo rồi cho, đi đâu cũng vậy, mình thấy nghèo tội nghiệp mình cho thêm. Thầy bữa đó cho hết rồi, những người không có phiếu cũng nhiều, thì thầy thấy cái anh đó cũng tội nghiệp, bận đồ rách rưới, thấy đen thui à, dơ hầy à, biết lam lũ, thầy cho tiền. Vừa cho xong cái bác kia bác nói, trời ơi ông giàu quá ha, thằng quỷ này nó đánh số đề một cây. Bà nói cái tự nhiên làm thầy cũng thấy dường như mình bị hố hàng. Tự nhiên tâm mình nó dao động liền. Thì điều này chứng tỏ rằng mình bố thí vẫn còn chấp ngã. Nó đánh số đề kệ, nó mắc mớ gì tới mình, phải không? Mình đã cho là mình cho, mình nên cảm ơn nó. Vì có người tới nhận, mình mới hoàn thành được cái tâm nguyện cho. Cho nên họ là cái người gọi là tăng thượng duyên cho mình. Tức là nhờ cái điều kiện đó mà cái phước của mình nó tăng lên, cái duyên mình tăng lên. Còn họ sử dụng không đúng, họ sẽ bị tội, hoặc là họ bị cái quả báo gì đó. Cho nên quý vị thấy có nhiều người mình không ưa, mình không thích, nhưng mà nó vẫn trung thành với mình, hoặc giả là nó làm ra tiền cho mình, nó làm cho mình lợi nhuận, quý vị thấy không? Thì cái đó là mình biết đời trước nó thiếu nợ mình. Thí dụ như thầy cho tiền cái ông đánh số đề đó, ông đánh số đề là chuyện của ông, nhưng mà ổng là không đúng thì ổng bị quả báo, ổng sẽ trả cái quả báo đó cho mình. Nhưng mà ở đây thầy rất thông cảm với Phật tử rằng chính bản thân thầy khi bố thí thầy vẫn kẹt vào cái ngã chấp, kẹt vào cái tôi. Mình thấy mình đang cho và mình thấy cái người đó đang nhận cái ân huệ của mình, Trời ơi, cho nên là mình sau này mình gặp họ mà không ngọt ngào, ngào với mình, họ nhận ân tình của mình mà họ đối xử với mình lạnh lẽo là mình ghét rồi. Đó, cái tâm này là cái tâm lý chung của tất cả chúng ta. Vì chúng ta quen với lại cái ngã chấp, với cái tôi của mình. Đó là nguyên nhân chính đưa tới sự phiền muộn khổ đau của chúng ta. Và bà Thanh Đề là bà bị vướng vào cái này. Bà vướng vào cái ngã chấp này, cho nên cái sân hận của bà nó bốc lên. Và cuối cùng bà chết với cái tâm sân hận đó, làm sao bà siêu thoát. Quý vị biết chết á, có chia ra làm hai loại. Một là chết bình thường, hai là chết không bình thường. Chết bình thường, thí dụ như mình già, mình bệnh, mình chết, chuyện đó bình thường. Còn chết không bình thường tức là chết bất đắc kỳ tử, thí dụ như bị phá thai, hay là chết bị sản nạn, tức là những đứa con mà bào thai mà bị giết chết á, nó chết không bình thường. Bị xe đụng chết, bị tai nạn sụp đất, hay là nước trôi, hoặc là nhà cháy, rồi tự mình bức tử mình chết, tự mình tự chết, hoặc bị người khác bức tử chết. Tất cả những cái chết đó gọi là chết không bình thường. Và chết không bình thường thì những người đó rất khó mà siêu thoát. Tại vì chết trong oán hận, chết trong uất ức, chết trong đè nén, thì cái tâm của họ nó đâu có thanh thản, thì người đó rất là khó siêu thoát đó, thưa quý vị. Cho nên phải cẩn thận. Có cái vị Phật tử đó tới thưa với thầy, không phải thưa mà là gọi điện nói với thầy, nói thưa thầy, bây giờ con thành tâm con niệm Phật, con niệm Phật như vậy mà con tự tử, con có chết, con có siêu thoát không? Thầy nói siêu, nhưng mà siêu vô cảnh giới nào đó, chứ chưa chắc gì về cảnh giới Phật đâu. Tại vì trước mắt là con giết người, dù là con giết con, tức là mình tự giết mình, giết chết một sinh mạng, tức là mình đã phạm vào cái giới giết người rồi, thấy không? Mà tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng. Rồi khi mình tự tử chết, mà tại sao mình tự chết? Nó chứ bây giờ con thấy con sống con khổ quá, con phiền não quá, bây giờ con nhất tâm con niệm Phật, con niệm Phật rồi con tự chết, trong lúc con đang niệm Phật con siêu thoát. Thầy nói không có đâu con. Con khởi lên cái tâm niệm tự chết là cái tư tưởng chết nó chiếm hết rồi, con không còn cái tâm để niệm Phật nữa. Dù mình gán, mình ép mình niệm Phật, chứ cái tâm của mình nó đang nghĩ về cái chuyện chết rồi. Có những lúc chúng ta buồn, chúng ta phiền não, chúng ta cũng niệm Phật, phải không quý vị? Nhưng mà xét cho kỹ, mình niệm Phật trong lúc buồn đó, nó chỉ được rất là ít phần trăm. Còn cái buồn phiền đó, nó chiếm hết cái tâm hồn mình rồi. Vì cái tâm sân hận, vì cái tâm tham ái, vì cái uất ức này mà dẫn tới cái chết. Cái chết, những cái chết không bình thường đó sẽ làm cho chúng ta không siêu thoát. Và bà Thanh Đề, bà uất hận mà chết, bà sân si mà chết, bà sân hận quá mức là sân hận, cho nên bà đọa lạc. Đây là lý do để chúng ta hiểu được rằng khi mình bố thí, mình cúng dường hay mình làm bất kỳ việc gì, mình phải giữ một cái tâm nó rộng rang, nó nhẹ nhàng, mình đừng để ý nhiều. Quý vị biết có nhiều Phật tử đó cũng dễ thương lắm, đi tới chùa thầy, như có cái gia đình đó phát tâm cúng dường một cái tượng Phật Di Lặc để cái chùa thầy. Mà quý vị biết cái tượng đó nó 200 triệu chứ không ít à, bằng đá mà. Thầy mới nói cảm ơn anh chị, chùa thầy không có chỗ để tượng Phật Di Lặc, tại vì nó chật quá, nó nhỏ quá. Quý vị đã tới chùa thầy rồi đã biết đó, cái tầng ở dưới nó rất là thấp, nó chỉ cao có 3 mét thôi, mà cái tượng Phật Di Lặc đó, cái bệ nó bề ngang nó gần bằng cái bàn này, quý vị biết nó gần bằng cái bàn này á, nó lớn hơn thầy nghĩ, nó bằng cái bàn này, nó cao nữa, mà đâu có chỗ để. Thầy nó không có chỗ để. Bây giờ đó thầy biết có những ngôi chùa khác cần, để thầy giới thiệu cho. Không chịu. Không, thầy cứ để chùa thầy đi, để đây đi, con phát tâm con cúng ở cái chùa này thôi, con cúng ở đây thôi chứ con không có cúng ở chỗ khác. Thầy nói xin lỗi, ở đây bây giờ nó không có chỗ. Thầy nói bây giờ muốn cúng tượng Phật Di Lặc thì thầy giới thiệu cho cái chùa khác, có những ngôi chùa người ta cần. Mà không, à, thầy khinh thường tụi con. Tụi con đã phát nguyện rồi, đã phát nguyện cúng cái tượng Phật Di Lặc ở chùa thầy rồi, cho nên bây giờ thầy phải nhận. Thầy nói mai phước là cúng tượng Phật Di Lặc, phải mà cúng cái tượng khác bắt thầy phải nhận. Là không lẽ ai phát nguyện gì là bắt thầy nhận hết hả? Đâu có được đó. Cái chuyện nó không có được, tại vì cái chùa mình nó không có thể nhận được là do không có chỗ tôn trí. Vậy mà giận. giận một năm mấy xong rồi cái đi nói à, bây giờ nổi tiếng giàu cho nên đâu có thèm, đâu có cần. Nói nghe phát két không? Làm gì giàu? Cái đầu không có cọng tóc làm gì giàu? Phải không quý vị? Cảm ơn. Xin cảm ơn. Ở đây thì ý thầy muốn nói là cái vấn đề cúng dường, mặc dù chúng ta phát tâm phát nguyện, nhưng mà nên phát tâm cho nó đúng cách thì cái công đức nó sẽ tròn đầy. Bởi quý vị thấy tại sao mà có những người mà họ nghèo, họ cúng dường rất là đơn sơ, cúng dường rất là bình dị, nhưng mà rồi đó từ từ cuộc sống của họ cải thiện, nó giàu lên, là nhờ ở chỗ họ cúng rất là mộc mạc ở cái chân tình, từ cái tâm của họ, và họ không có để ý tới cái vấn đề cúng dường đó. Còn mình cúng dường có điều kiện, đặt ra điều kiện đủ thứ hết, cho nên mà nghe tới mà ông thầy ông chào lơ lơ cái thôi mình nghèo rồi, cho nên bây giờ người ta đâu có để ý tới mình nữa. Có nhiều Phật tử lâu ngày thầy mới gặp, thầy hỏi thăm sao lâu nay không đi chùa, té ra mới biết là họ làm ăn nó xuống, kinh tế nó xuống, không chịu đi. Hồi xưa đi tới chùa cúng dường nó quen rồi, bây giờ không có cái gì cúng dường nó kỳ. Thấy nó ngộ không? Bộ đi tới chùa là phải cúng dường mới đi ha? Cái nó chọi chẳng lẽ đi tay không? Thầy nói có cái tay không thì đi cái tay không, mình đi bằng tấm lòng mà. Chứ bây giờ cầm gì, bây giờ muốn cầm phải không? Thầy đó thì bây giờ từ ở nhà đó con cầm hai cái bình nước tới đây đi, xong rồi con giác về. Lúc Đức Phật còn tại thế, quý vị biết có một vị tôn giả. Vị tôn giả này rất là nổi tiếng, đó là tôn giả Ca Chiên Viên. Đi tới khất thực ở một cái bà nghèo, bà nghèo tới mức không có cái gì hết, bà nghèo lắm. Tôn giả mới kêu bà bố thí cái thực phẩm mà bà mới xin được, tức là cái không phải xin, bà đi hớt của người ta cái nước cơm chắc ra đó, cái cháo loãng đổ người ta chắc ra, bà múc lại bà ăn. Tôn giả tới xin, bà nói, bà trong lòng bà nghĩ hôm nay ông ác vậy, giờ mình đã nghèo gần chết rồi không có cái gì ông tới xin, bà đâu có gì bố thí. Tôn giả mới nói bà bố thí cái bà đang có, đó là cái nước cơm đó. Bà nói không thể được, là tại vì cái thức ăn này là thức ăn bẩn thỉu của người hạ tiện, còn tôn giả là người cao quý không được. Tôn giả mới nói bà cứ bố thí như gì bà đang có, đó là cách bà bán đi cái nghèo. Tức là mình bố thí những gì mình có, chứ không đòi hỏi phải là những cái thứ quý. Mà Phật tử thì không hiểu cái chuyện đó, cứ theo những cái cách mà người ta đối đãi với nhau trong xã hội, thực ra không có cần thiết. Không có cần thiết quý vị. Thầy thấy có nhiều Phật tử đi tới chùa thầy, thầy vui lắm, đem cho một trái mướp. Tại nhà có cái vàng mướp đó, mướp cắt trái mướp, cắt trái dưa gan đem tới. Tự nhiên thầy thấy cái tấm lòng của người ta, chính ở chỗ cái tấm lòng chân thật này, quý vị biết nó sẽ phát sinh ra vô lượng công đức, và cái đó gọi là bố thí ba la mật, từ cái chân tâm của mình phát ra. Mình có điều kiện là không có được, mình đặt cái điều kiện lên cái sự cúng dường bố thí là không được. Thầy có quen với lại hai cái người Phật tử đó, quý vị biết hai người này là hai người bạn thân với nhau ở quê, ta quen từ 20 năm rồi. Thì hai người đều có chồng hết, nhưng mà một người thì khá, còn một người thì nghèo. Rồi cái người khá đó mới giúp cái người nghèo làm ăn, kêu vô làm ăn là buôn bán trái cây đó, vô phụ giùm, mà cái người giàu đó là nhập trái cây ở nước ngoài về để bán. Thì kêu cái người này phụ rồi xong rồi cái người này cũng có công ăn chuyện làm, có tiền rồi, cái người bạn này cũng tốt, giúp cho cái người bạn nghèo mình bây giờ ra cái sạp, cái tiệm nữa, rồi giới thiệu cho chuyện làm. Thì cái người bạn nghèo đó thì lại giật mối của người bạn giàu, giật mối rồi cái người bạn giàu mới trách móc là con nhỏ này ăn cháo đá bát, làm đủ thứ trò hết. Thì cái cô kia có nói thì giờ trăm người bán dạng, người mua thì bán được thôi chứ. Thầy mới nói là buôn bán thì đồng ý là buôn bán, nhưng mà giành giật với nhau quá khổ chết con ơi. Tại vì sao? Tại vì cái phước thì do mình bòn mót lại từ chút, mà mình sống đoản hậu như vậy nó tổn phước chết. Thì cái người mà bạn giàu đó rất là giận cái người này, giận tới cái mức mà quý vị biết lên tăng xong bị tai biến, mà mai thời bị tai biến nhẹ thôi. Rồi cái miệng cười nó không bằng phẳng nữa, nó méo mó. Rồi cái nửa yếu nửa người, nhưng mà chữa trị thời gian bớt. Thầy nói đó thấy không, con giận để làm gì, rồi tai họa nó tới mình. Trong khi mình giúp người ta làm ăn là mình có phước, đó là một cách bố thí. Mà bây giờ mà mình giận như vậy đó, rồi thử hỏi bây giờ ai gánh cái bệnh cho mình? Rồi chồng con làm sao? Mình phải lo, chứ ai lo? Cho nên không có nên như vậy. Đó là cảnh giới chiêu cảm do cái sân hận của mình. Nó khởi lên, nó chiêu cảm ngay trong cuộc sống này, chứ không có đợi gì hết á. Quả báo nhãn tiền là vậy, mình chỉ thấy như vậy. Thì cái cô đó, cô thắc mắc là tại sao con giúp cho cái người này, giúp bằng cả cái ân tình mà người này phản lại, rồi cuối cùng con bị bệnh tật. Thì như vậy cái giúp của con nó không có giá trị gì hết. Cho nên là con thấy khỏi cần bố thí, khỏi cần tu tập gì nữa. Tại vì cái con nhỏ kia nó không có tu gì, nó cũng phay phay, còn con tu quá mà bây giờ con phải nằm chỗ. Thầy nó nói sai rồi con, nói cái này là sai. Nếu mà nói người ta tu mà không có kết quả gì, thôi thầy tu làm gì, thầy cạo đầu làm gì, phải không? Rồi bao hàng triệu triệu người ăn chay niệm Phật tụng kinh làm gì? Nó cái đó không có đúng. Tu nó có cái phước báo của cái tu. Khi mình giữ giới nó có cái phước báo của giữ giới, công đức từng phần đó. Nhưng mà khi con bố thí cái tâm con dụng nó không có đúng, cho nên nó chiêu cảm tới những cái cảnh giới đó. Rồi con giúp người ta rồi thôi, người ta làm được không được chuyện của người ta, mắc gì con phải giận. Giận rồi bực tức rồi để sanh ra bệnh. Cái đó là do mình không chịu, nhất định không chịu. Con thấy tu không được, bây giờ con khỏi tu, mệt quá con đi nhảy đầm. Thầy nói nhảy đầm để con mạch máu nó mới nói lại đấy, đứt lần nữa thầy coi chừng gục luôn trong vũ trường đó. Nói mà một cách mà nói ngang, nói như vậy đó, thầy thấy Phật tử như vậy là rất đáng thương. Thầy khuyên, thầy nói không có nên, không nên có tư tưởng đó. Cấm luôn mấy đứa con với chồng không đi chùa. Mà quý vị biết gia đình này là Phật tử thuần túy, thuần thành đi chùa từ nhỏ tới lớn. Mấy đứa nhỏ nó buồn lắm, nhưng mà vì mẹ nó cũng không dám đi chùa. Thậm chí coi băng đĩa còn không coi nữa, trừ đĩa của thầy Thiện Thuận ra. Thầy nói cũng may là còn thầy Thiện Thuận để vớt giác, chứ không có thầy Thiện Thuận thì thôi biến luôn. Khi sân hận lên, quý vị biết nếu mà chết nhầm lúc đó thì đi đâu? Chắc chắn là chúng ta phải tới những cảnh giới khổ đau rồi. Cái ngã chấp nó như vậy đó, nó làm cho con người ta rất là phiền não, nó khổ. Mà quý vị biết cái ngã chấp này nó len lỏi trong cái cuộc sống của mình. Chứ quý vị đừng có nghĩ là cái ngã chấp này nó lớn. Thí dụ như mình muốn nhà lầu, muốn xe hơi, muốn có chồng có vợ phải thành đạt, con cái của mình phải là người có địa vị trong xã hội. Những cái muốn đó là nó lớn quá. Trong khi cái tham chấp của mình, cái ngã chấp nó rất đơn giản. Thí dụ vô trong giảng đường này ngồi, quý vị phải xí cái chỗ nào ngồi để thấy cái mặt ông thầy. Thưa đại chúng, cái đó là do cái ngã chấp mình đó. Nó dục mình, cái tôi của mình, nó dẫn đạo cho mình, nó kéo mình đi làm cái làm kia. Nó ngồi ở chỗ nào phải đẹp, bây giờ đau lưng phải ngồi chỗ có cây cột, dựa vô, có cái vách tường để dựa lưng, phải không? Xí chỗ tức là chỗ nào ngồi mà vừa dựa lưng được, mà vừa thấy được cái mặt ông thầy nữa kìa. Nói đùa với gì một chút, nhưng thực chất cái bản ngã nó len lỏi ở trong đó. Nó len lỏi trong cuộc sống của chúng ta, từng cái phản ứng rất là nhẹ nhàng trong cuộc sống, nó mình quen với nó cho nên chúng ta quên mất đi sự hiện diện của nó. Nhưng hồi nãy thầy nói dọn ra cái bàn ăn mà nhiều món quá, thầy phải ngó. Thầy ngó có món nào thầy ăn được, món nào thầy ăn được, cái đó có phải ngã chấp không? Ngã chấp chứ gì nữa. Món nó ăn được thì nó ở xa, món ăn không được nó ở gần, có tức không? Cái đó là ngã chấp. Nó bây giờ đem hai ly nước dựng ly xin tố bơ, ly nước lạnh uống ly nào? Thầy không có uống ly bơ, thầy uống ly nước lạnh. Tại vì sao vậy? Để nó xô mình lên, tức là tăng cái đạo đức của mình lên. Trời ơi, thầy Thiện Thuận nói đạo đức ghê không? Thầy không uống sinh tố bơ đó nha, thầy uống ly nước lạnh thôi, chứng tỏ thầy này rất hiền lành, rất đạo đức. Mặc dù uống ly nước lạnh chứ con mắt đâu có rời ly sinh tố bơ. À, tiếc hồi hồi hoài. Cái đó có phải ngã chấp không? Ngã chấp đó. Quý vị thấy không? Nó len lỏi trong cuộc sống của mình, nó rất là tế nhị và nó khéo léo lắm, nó ẩn mình. Chúng ta không bao giờ thấy được nó. Nó chính là nguyên nhân dẫn tới những khổ đau. Lúc Đức Phật còn tại thế, Đức Phật độ được một vị luận sư tên là Sangharakita. Sangharakita có nghĩa là tăng hộ. Quý vị nghe câu chuyện này chưa? ai nghe rồi thì nghe nữa. Thì ngài Tăng Hộ này vốn là một luận sư nổi tiếng, nổi tiếng lắm á, cho nên là khi mà ông xuất gia thời gian ngắn, ông chứng quả là A-la-hán và trở thành một vị đệ tử rất là có uy tín, đi thuyết pháp các nơi. Thì khi cái ngài Tăng Hộ này trở về lại quê nhà của mình thì cả làng cả xóm ra đón tiếp, và người ta phục trưởng và lão Tăng Hộ này quá giỏi. Thì trong đó có cô em gái, cô em gái út của ông á, của ngài đó, là thấy anh mình giỏi quá cho nên cô ước ao về sau này mình đẻ ăn đứa con trai, mình cũng đặt nó tên là Tăng Hộ, và nó lớn lên nó đi tu giống như cậu của nó. Thì đúng thật, cái cô này ước nguyện được như thật, thì cô sanh ra đứa con, cô cũng đặt tên Sankarakita, tức là Tăng Hộ. Cậu bé Tăng Hộ này rất thông minh, thông minh lắm, cho nên 16 tuổi là cậu bé này đã lỗi lạc, đã nổi tiếng rồi. Thì lúc đó trưởng lão Tăng Hộ quay trở về lại quê xưa. Quý vị biết đi một vòng đi giáo hóa 16 năm mới trở lại. Thì khi mà hai mẹ con của cậu Tăng Hộ này đi ra để đón, thì nghe trưởng lão thuyết pháp, người mẹ rất là muốn đứa con của mình xuất gia nhưng mà không có dám nói, để cho con của mình nó tự ý nó quyết định. Thì không ngờ cái đứa con trai này cậu Tăng Hộ đi tới gặp ngay trưởng lão Tăng Hộ đảnh lễ và xin được làm đệ tử thế phát xuất gia. Người mẹ này mừng quá, ước mơ của mình thành hiện thực rồi. Thì khi xuất gia tu tập, cậu này rất là tinh tấn, thầy của mình, thầy bổn sư là cậu luôn, mới dẫn đi trở về cái trú xứ tu tập. Thì lúc bấy giờ trong tăng đoàn có hai tăng hộ, Tăng Hộ cậu và Tăng Hộ cháu. Tăng Hộ cậu là trưởng lão, Tăng Hộ cháu là Sa Di Tăng Hộ. Thì sau ba năm tu tập, thì năm đó đó trưởng lão Tăng Hộ mới cho cái cậu Sa Di này, chú Sa Di này đi tới một cái trụ xứ khác để an cư, để học hỏi với các vị tỳ kheo lớn hơn. Thì sau khi an cư xong tự tứ rồi, chú có được một cái y công đức của thí chủ cúng dường, chú chạy về tới cái tịnh thất của thầy mình. Thì lúc đó thầy đi khất thực chưa về, thì chú mới quét dọn cái tịnh thất, nhớ thầy mình quá, nhớ lắm. Sau 3 tháng mà xa cách mà nào giờ ở gần với cha mẹ, rồi xuất gia thì ở bên cạnh cậu, thương với cha mẹ 3 năm như vậy, cậu mới dọn, quét dọn cái tịnh thất hết. Thì sư phụ của cậu là trưởng lão Tăng Hộ về, thì cậu mới trải tọa cụ ra cho sư phụ ngồi, cậu bê cái chậu nước tới cho sư phụ rửa tay để ăn cơm. Tại vì thời đó ăn cơm bốc, phải rửa cho sạch. Ấn Độ bây giờ cũng còn bốc á, ăn cơm bốc á. Thầy qua Ấn Độ thầy thấy bốc vô, mà thầy thấy nó canh hay lắm, nó hả miệng dục cái rọt vô, thầy cũng bốc, thầy dục cái nó rớt bên đây chứ nó không dột ngay. Bắt buộc thầy phải đưa tay thầy để vô thầy ăn, mà thầy đẩy cái tay của họ ha, quý vị biết túm là gì, cái con cái này đẩy thức ăn cái đưa vô miệng nhanh lắm, thầy đẩy rớt ra ngoài hết rồi, không quen là không được, mà nó gớm, quý vị bóc vô cái tay nó gớm, nhưng mà phải nó bóc nó cũng ngon nha, nó ngon từ cái bóc, tức là không phải ngon, mình ăn ngon là ngon từ cái miệng ha, còn này mình bóc vô cái nó ngon liền, cái tay mình cảm giác được cái thức ăn nó như thế nào, cho nên thỉnh thoảng thầy cũng ăn cơm bóc, bóc cơm cháy đó bóc rồi mình chan miếng cái nước kho quẹt vô nó ngon, nói nuốt nước miếng. Thì chú Sa Di Tăng Hộ này mới bưng cái chậu nước cho sư phụ mình rửa tay để ăn cơm. Thì khi mà trưởng lão dùng cơm đó, thì chú mới đi ra, chú quỳ chú bạch là bạch thầy, con xin dâng cúng dường thầy cái y này, cái y công đức mà trong cái chúng hội đó đã cho con. Thì ông sư phụ không nhận, ông nói thôi ông cất đi. Thì chú mới ra đảnh lễ một lần nữa, chú bạch là khi mà thí chủ phát tâm cúng dường đó thì con đã phát tâm cúng dường cho thầy ngay lúc đó rồi, xin thầy nhận cho con toàn tâm toàn ý con vui. Thì ông sư phụ cũng từ chối, tôi đã bảo chú cất đi, tôi đủ y rồi tôi không nhận. Chú mới quỳ xuống chú đảnh lễ thêm một lần nữa, chú nói là con còn nhỏ lắm, lần đầu tiên người ta cúng cái này con không dám nhận, cho nên xin thầy nhận cho thí chủ có phước. Ông thầy ông cũng từ chối, ông nói thầy chú cứ cất đi để mai mốt có mà dùng. Chú Sa Di Tăng Hộ buồn vô cùng, tại vì sau 3 tháng xa cách chú nôn nao để chạy về để thăm sư phụ mình, Vậy mà đi về trời ổng lạnh lùng sương rơi lá hẹ. Chú lui ra phía sau, chú cầm cái quạt, chú quạt thầy mình hầu thầy ăn cơm. Chú mới nghĩ buồn quá, mình bỏ cha bỏ mẹ mình đi theo ông thầy mà mình tu, ngoài là thầy trò nhưng mà trong là cậu cháu. Cái tình cái nghĩa đó mà ổng không có thương mình, mình nhớ ổng gần chết vậy. Bây giờ mình chạy về thăm ổng mà ổng lạnh lùng quá, vậy tu làm gì nữa, thôi dẹp, không tu. Không tu làm gì. Chú mới nghĩ là chú về chú mua hai con dê. Hai con dê này một thời gian mấy năm sau nó đẻ ra được một bầy dê. Bắt đầu chú bán hết cái bầy dê này, chú sắm một con lừa. Bắt đầu đóng xe đi kéo chở hàng hóa thuê cho người khác. Đi chở hàng hóa thuê cho người khác, chú chở thời gian bắt đầu chú khá lên. Bắt đầu chú không chở hàng hóa thuê nữa mà chở hàng hóa cho mình bán. Vậy là ông chủ rồi, ông chủ tiệm chạp phô. Một ông chủ tiệm khá lên giàu lên, bắt đầu mình sắm con vợ. Đó. Sắm con vợ xong bắt đầu qua năm sau đẻ ra đứa con. Bắt đầu chở vợ con tới trình diện với trưởng lão tăng hộ cho ông biết rằng tôi nè, tôi không tu nữa cũng ngon lành. Thì chú mới đánh xe lừa, cái ông chủ này mới đánh xe lừa chở vợ mình. Thì người vợ bồng đứa con, mà quý vị biết hồi xưa cái đường nó gập ghềnh, đường núi đường rừng mà, thì cái người vợ mới sanh non ngày yếu tháng làm sao chịu nổi dưới cái nắng chang chang. Thì cái người chồng này đó mới nói là đưa con đây để tôi bồng cho. Thì cái người vợ nói thôi anh cứ đánh đi, tôi giữ con được, tôi bồng được. Thì lúc bấy giờ thì đang đánh xe đi đó, đường nó gập ghềnh rồi, thì lúc bấy giờ có một con cọp nó gầm lên, thì con lừa nó giật mình, nó nhảy, nó chạy. Thì cái người vợ này tuột cái tay đứa con xuống chiếc xe, cán ngang đứa con chết. Cái ông chồng này tức quá, mà lấy cái cây đánh lừa đó mới quýnh lên người vợ mình hai cái. Tài lanh tài lẹt, tôi đã bảo đưa con cho tôi giữ mà không có chịu đưa cho tôi. Sân hận lên đánh người vợ của mình hai cây. Thì lúc bấy giờ chú nghe một cái âm thanh phát ra: giận phụ nữ đánh không được, nhè đầu lão tăng này mà đập à. Thì chú định thần lại, té ra tiếng của sư phụ mình. Té ra nãy giờ còn đứng ở sau lưng quạt ông thầy. Đánh vợ đâu ông thầy, thấy cái quạt đập đầu ông thầy hai cái. Tức là chú còn đứng đó hầu thầy ăn cơm, mà nào là nghỉ đi về nhà mua dê nuôi, rồi bán dê mua lừa, rồi từ chở thuê cho tới thành ông chủ, rồi cưới vợ, rồi đẻ con, rồi con chết, rồi giận dữ đánh vợ hai cái. Té ra đứng ngoài sau còn quạt ông thầy, giận quá không biết đâu lấy cái quạt đập đầu ông thầy hai cái. Tất cả những suy nghĩ ở trong lòng của chú ông thầy không biết hết, biết hết ráo. Chú xấu hổ, vừa xấu hổ vừa mắc cỡ, cho nên là dục bỏ chạy. Dục cái quạt lại bắt đầu tóc chạy, chạy vô rừng. Thì chạy vừa khóc. Thì lúc đó có mấy chú sa di mà đồng trang lứa với lại tăng hộ đó đang ngồi thiền, tự nhiên nghe tiếng động thì thấy tăng hộ vừa chạy vừa khóc. Tất cả mới nắm chạy theo, nắm chớp mau lại. Xin lỗi, đâu có tóc đâu nắm chớp mau. Mấy chú sa di mới chạy theo, mới níu lại, mới hỏi tại sao. Thì ổng không trả lời, là mấy bà cứ ngồi khóc tức tưởi vậy. Thì mấy chú này mới dẫn tới chỗ hương thất của Đức Phật. Đức Phật mới hỏi Sa Di Tăng Hộ là vì sao mà con khóc. Thì Sa Di Tăng Hộ mới kể hết tất cả những cảnh mà diễn ra vậy đó, là buồn thầy mình, cho nên là mới nghĩ trong lòng là không tu nữa, tại vì thầy mình sống không có tình, không có nghĩa, cho nên con không tu nữa, con về nhà. Nhưng mà không ngờ thầy con biết hết, giờ con mắc cỡ quá. Con mắc cỡ quá, thì Đức Phật mới dạy cho Tăng Hộ là con nên về sám hối với thầy con. Trưởng lão Tăng Hộ là một vị cao tăng đạo đức, đã tu được chứng quả, không có gì xấu hổ. Trưởng lão nghiêm khắc để cho con tu. Tại sao con phải khổ? Là tại vì tâm của con nó rong ruổi, cái bản ngã của con nó khởi lên. Con hãy lắng nghe bài kệ này: tâm lang thang đồng nội, vô hình ẩn hang sâu, người điều phục tâm rồi, thoát hẳn vòng ma buộc. Con hãy quán chiếu bài kệ này, suy nghiệm về bài kệ này để thấy được cái ngã chấp của mình, thì con sẽ tất được kết quả. Thì Sa Di Tăng Hộ mới đảnh lễ chào Đức Thế Tôn về sám hối với thầy mình về cái lỗi đó. Sư phụ cũng im lặng, không có sao, chú lo tu đi. Thì chú tinh tấn tu tập, quý vị biết 3 tháng sau chú chứng quả A-la-hán. Hết. Bây giờ mình nạt ai một câu, mình nói nặng ai một cái, mình liếc ai một cái, mình dằn mâm sáng chén một cái, theo quý vị cái gì nó sai sử chúng ta làm chuyện đó? Cái tâm ngã chấp của mình, phải không? Đâu phải là mình đợi mình nạt nó đâu. Mình giận nó lâu lắm rồi, mà bữa nay mới có cơ hội, cho nên mình nạt nó liền. Thực chất tâm của mình nó chuyển qua một vài những cái ý, những cái niệm, những cái ý niệm, cái dòng tư tưởng đó. Mình giận, mình bực, mình tức, rồi mình hận, mình quán, cho nên mình mới nạt ra cái câu đó. Chứ đâu phải mình nghe cái mình liếc liền, mình không có thiện cảm với nó, mình mới liếc nó. Nhưng mà để cho mình liếc, khi mình nghe nó nói một điều gì đó trái ý nghịch lòng, thì cái tâm của chúng ta nó cũng trôi qua những cái suy nghĩ đó. Cái đó gọi là cái ngã chấp. Và chính cái ngã chấp này sẽ làm cho chúng ta khổ đau. Và tôn giả Mục Kiền Liên thấy được mẹ mình rất nặng về cái ngã sân si, tức là cái tâm sân hận, cho nên bà khổ. Chính vì lẽ đó bà phải chịu những cái cảnh giới mà khổ sở tâm tối, bà không có thoát ra được. Và tôn giả nghe lời Đức Phật đi kiền thỉnh chư tăng trong mười phương bằng cả lòng thành kính tha thiết để hồi hướng cái phước đức cho mẹ mình. Thì chính bà Thanh Đề biết được cái điều này, tại vì mình mà con trai mình phải khổ sở lận đận, đau đớn, nhọc nhằn như thế, cho nên bà mới hối hận. Khi bà hối hận thì cũng là cái bản ngã đó thôi, nhưng mà cái ngã này không phải là sân si nữa, mà cái ngã này bắt đầu nó dịu xuống, và nó chuyển sang một cái trạng thái khác. Trạng thái này gọi là tâm hướng thiện, hướng về cái điều tốt, hướng về cái điều thánh thiện. Chính nhờ cái tâm bà chuyển về cái thánh thiện, tự bà bắt đầu mới bước ra khỏi cảnh giới khổ đau. Chứ tôn giả Mục Kiền Liên dư sức để mà kéo bà ra khỏi địa ngục, vì Ngài là thần thông đệ nhất. Nhưng mà kéo bà ra rồi có đảm bảo không? Hay là ngày mai rồi bà rớt vô lại? Như bắt cóc bỏ gì ấy vậy? Quý vị thấy giống như con cái của mình đó, nó hư đó, nó phạm pháp, chúng ta cũng có thể nhờ những mối quan hệ, chúng ta nhờ người ta giúp để mà cho nó giảm đi cái tội, hoặc là bớt đi cái thời gian ở trong tù. Nhưng mà có bảo đảm rằng khi ra khỏi tù là nó không vô lại không? Quan trọng là phải gieo cho nó cái ý thức, ý thức để nó cải thiện cuộc sống nó. Nó không phải là con người phạm pháp nữa, thì tự nó cứu nó. Và bà Thanh Đề cũng y như vậy. Bà từ cái tâm ác, tâm xấu, bà mới chuyển đổi thành cái tâm thiện, cái tâm hướng về cái điều tốt. Cho nên bà tự giúp bà bước ra khỏi cảnh giới khổ đau. Đây gọi là chuyển nghiệp, hay đơn giản theo đạo Phật gọi là tu tập. Thì quý vị thấy tu tập nó có dễ không? Rất dễ, không có khó. Ở nhà mình hồi nào giờ mình nạt chồng, mình nạt con, bây giờ mình không nạt, anh mới về hả? Vô đây uống nước chanh đi, rồi đưa cái bóp tiền cho em. Phải thêm cái câu này cuối cùng. Ông chồng ông nói, ông nói thầy con về mà vợ con nó ngọt là con biết rồi, tại vì mới lãnh lương. Hãy tháng nào mà gần tới ngày lãnh lương, mà ngày lãnh lương về đó là vợ con ngọt lắm thầy, là con biết rồi. Mình thay đổi cái thói quen của mình qua hành động, lời nói hay là việc làm, mà thay đổi từ chiều hướng xấu sang chiều hướng tốt, từ nhiễm ô sang thanh tịnh, thì cái đó gọi là tu tập. Tức là mình chuyển nghiệp được. Và tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ chính là dựa vào nguyên tắc này. Làm những việc thiện cho bà bắt chước theo. Bà bắt chước theo như vậy, chính bà mới cứu được bà, thì bà mới an lạc, mới giải thoát lâu dài. Còn bây giờ là đem cơm cho bà ăn, rồi bà ăn no xong bà tạo nghiệp, bà cũng khổ nữa. Cho nên tinh thần đó là tinh thần báo hiếu cao nhất trong đạo Phật, gọi là hiếu đạo. Cha mẹ mình già yếu, chúng ta lo cơm, lo nước, chúng ta lo cháo, lo thuốc, lo áo quần, chúng ta cung phụng không thiếu thứ gì, thì giỏi lắm cũng chỉ một đời người, mấy mươi năm. Nhưng mà liệu cha mẹ mình có hết khổ không? Điều này chưa chắc, phải không quý vị? Quan trọng là cha mẹ mình phải là cái người biết tu tập, tin nhân quả, hiểu tội báo. Thì mình làm sao mình giúp cho cha mẹ mình biết được tội báo, tin nhân quả để tự cha mẹ mình tu tập, tạo những cái nhân duyên thánh thiện tốt đẹp, thì cha mẹ mới thoát khỏi cảnh giới khổ đau của nhiều đời về sau nữa. Cái đó gọi là hiếu đạo. Có nhiều người Phật tử tới nói: thầy, cha mẹ thầy nuôi thầy cực khổ tới lớn, thầy bỏ thầy để tu vậy mà thầy hiếu gì? Cha mẹ thầy bệnh ai chăm sóc? Cha mẹ thầy đói ai lo? Mà thầy ngồi đây thầy gõ mõ thầy tụng kinh thầy niệm Phật, Phật nào chứng những người con bất hiếu như vậy? Trời, tới nói xối xả vô mặt thầy. Theo quý vị, thầy có bất hiếu không? Có không? Không, đừng có gì cảm tình. Bây giờ thầy đâu có lo được cho cha mẹ thầy miếng cơm manh áo, chăm sóc khi sớm hơn bệnh tật, thì như vậy cũng là bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu quá rồi. Phải không quý vị? Nói đi, đừng có sợ mất lòng. Thầy có bất hiếu không? Nó có, cái thầy cắn lưỡi. Thưa quý vị, tuy rằng thầy không có chăm sóc cha mẹ của mình cơm cháo thuốc thang, nhưng mà thầy có thể giúp cho cha mẹ thầy phát khởi lên cái tâm thiện. Đó là gieo cái nhân an lạc. Có thể thiếu thốn về vật chất, có thể là mệt mỏi trong khi bệnh hoạn, nhưng mà cái tinh thần mà hiểu được nhân quả, tin tội báo, đó là yếu nhân để giúp cho cha mẹ mình tới những cảnh giới an lạc lâu dài của nhiều đời về sau nữa. Cho nên xuất gia không có bất hiếu, thưa quý vị, chắc chắn là như vậy. Đó còn gọi là đại hiếu. Nó không tin bây giờ quý vị cạo đầu xuất gia hết đi, dám không? Một quằng mấy khạp rồi xuất gia gì nổi, đi đâu nổi, rờ mọt kéo theo đầy đường hết. Không phải quý vị. Thực ra khi mà các vị nào có nhân duyên phát tâm xuất gia tu tập, thầy nghĩ cũng có một cái điều mà nó chưa có được mọi người hoan hỷ, đó là tình thâm quyến thuộc bị chia cách. Cha mẹ nào cũng buồn khi con mình đi tu. Tại chùa thầy nhận mấy chú đi vô đó, quý vị biết có bà mẹ đó, bà vô chùa thầy, bà đòi con bà lại. Bà nói người ta nói ở tù mà chết còn đem xác về chôn, chứ vô chùa tu rồi chết chùa không cho đem về chôn. Thế nó bà nghĩ sao, con bà là một ông thầy chết thì ở trong chùa nó có cái nghi thức tống táng nó trang nghiêm lắm, à mà đem về cho bà đó để lạnh lẽo, trời ơi bà nói gì tội quá. Nhất định bà khổ sở, bà buồn phiền, mới năn nỉ thôi, trả con là cho tôi. Thế nó con của bà là con của bà, chứ tôi có giật có giành đâu. Nhưng mà nó thích đi tu thì bà phải nghĩ tới một cái cảnh giới tốt cho nó. Bây giờ nó thích đi thục bi da, nó thích đi chích xì ke, nó thích đi làm chuyện lu bu, rồi bà chọn cái nào? Phải không? Đi tu vẫn tốt hơn, phải không quý vị? Vậy mà có nhiều người đó không chịu, không chịu cho con đi tu. Con đi tu thì cản trở đủ thứ hết, giống như cái gia đình đó, cản rồi ở nhà bắt đầu nó quậy tưng bừng, cái tới phải dè gì ở đó, con cho nó đi tu thì nó dè gì, bà dè như dè cu đinh vậy. Sao phải dè được? Con mình đi tu là nó đang hy sinh cả tuổi xuân của nó. Để nó làm gì? Để nó gợi lại cái ý thức cho tất cả mọi người rằng đừng tham chấp vào những gì đang có trong thế gian. Bởi tất cả những thứ đó đều không tồn tại. Một là vật chất, hai là tình cảm, ba là thân mạng. Bữa nay có tiền nó giàu sang chứ ngày mai phá sản. Bữa nay ngọt ngào, không có êm bầu trời như không có nắng, trò nó dễ thương, ngày mai bắt đầu nó nói khác. Có em rồi trời lại bão tố phong ba hơn. Quý vị thấy không? Trời, nhiều người nó nói ghê lắm. Những ngày không có em, anh chỉ còn bão tố. Những ngày không gặp nhau, sống bạc đầu thương nhớ. Bài thơ này của ai? Của Xuân Quỳnh, đúng rồi. Khi họ yêu thương họ nói vậy, nhưng mà ngày mai nó không yêu thương, nó nói kiểu gì? Tôi gặp cái mặt bà tôi ghét quá, tôi ra ngoài đường tôi thấy người ta ngọt ngào giống như tiên, tôi về nhà tôi thấy bà hằng học dữ dằn giống con chằn. Thấy không? Giống như cô đó, cô tới cô nói với thầy đấy, cô đó chồng con nó nói thầy, nó nói con giống phù thủy, ra ngoài gặp mấy cô kia thì dễ thương giống cô tiên. Mà con hỏi thầy coi, ổng sống lăng nhăng vậy con không phù thủy sao được? Phù thủy là do ai? Do thằng cha quỷ này tạo ra, chứ đâu phải là con là phù thủy. Nói với thầy mà thầy cũng sợ, dữ quá. Bởi vì thầy nghĩ thầy đi tu là đúng á. Cho nên khi mình gieo một cái ý thức về sự cải thiện nghiệp chướng, đó gọi là khuyến tu, tức là giáo hóa cho người ta tu tập. Cái đó nó lớn lắm, cái công đức nó lớn, giúp cho cha mẹ mình biết được nhân quả, tin vào tội báo, tự cha mẹ của mình cải thiện cuộc sống đó, cha mẹ sẽ có được một cái kết quả tốt ở những kiếp lai sinh. Thì đó gọi là đại hiếu, hay còn gọi là hiếu đạo. Tức là cái cách mà đạo đức nhất, cái cách mà chân thực nhất, đúng đắn nhất về báo hiếu. Vu Lan đến rồi Vu Lan sẽ qua đi. Chúng ta đừng đợi tới Vu Lan mới lo báo hiếu cha mẹ, mới biết thương yêu cha mẹ thì nó muộn rồi. Tại vì sao? Vì mẹ của mình khổ đau thì đâu có đợi tới Vu Lan mới khổ, mà khổ triền miên, vất vả liên tục từ năm này qua năm khác. Mẹ già một nắng hai sương, tiễn con xa với chín thương mười chờ. Hãy con cái đi xa thì mẹ cha cũng khổ, cũng lo lắng, cũng đủ thứ hết. Và cái khổ, cái nơm nớp đó nó không có dừng lại ở trong tâm, nó kéo dài liên tục. Thì chúng ta không cần phải đợi tới Vu Lan chúng ta mới báo hiếu, mà chúng ta phải nghĩ tới nỗi khổ của mẹ cha. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Vậy mà chúng ta thì hay so đo, tính toán, để rồi mẹ cha phải chìm vào trong cái cảnh khổ đau, túng thiếu, rồi uất hận. Thì như thế không có được. Chúng ta sống như vậy không có được. Mẹ là giọt nắng trên cây, ươm bao mơ ước đông đầy mình con. Ngờ đâu sức mẹ hao mòn, tay chai mặt nám, sắc son phai tàn. Giờ đây dự lễ Vu Lan, bâng khuâng nhớ mẹ, mẹ sang cõi nào. Đừng để cho đến một ngày kia chúng ta mới giật mình khóc lóc, chợt nhận ra những dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ. Cho nên chúng ta hãy nói những lời nói khi mẹ cha còn có thể nghe, nói bằng trái tim yêu thương của chính những đứa con mà thời thơ ấu hay nói với mẹ. Chúng ta hãy làm những việc mà mẹ cha có thể thấy, có thể cảm nhận và có thể biết được, để mai này vô thường có cướp mất đi người mẹ hiền, người cha kính của chúng ta, thì chúng ta không hối tiếc, vì chúng ta đã làm được những điều rất khó làm trong cuộc sống, để trái tim mình mãi mãi hòa trong nhịp đập trái tim của mẹ. Quý vị thử nghĩ đi, về nắm một bàn tay của mẹ, chúng ta phải nhận ra được bàn tay đó đã gầy hơn, đã yếu hơn và đã run hơn ngày xưa khi bàn tay đã dẫn mình đi học. Nhưng bàn tay đó cầm không được đôi đũa, nhiều khi cầm muỗng ăn nó rớt, nó vãi tùm lum. Bàn tay đó xỏ không được một chiếc giày, cài không được một cúc áo. Như vậy tại sao chúng ta lại hằng học, lại hất hủi? Chính bàn tay mà hay làm bể đồ nè, hay làm bể rớt đồ đạc run rẩy này, bàn tay đó ngày xưa đã đưa cái sức mạnh ra để tạo thành cơm, thành áo, để nuôi chúng ta khôn lớn. Đừng bao giờ quên. Chúng ta hãy nhìn những hình ảnh của cha mẹ chăm sóc những đứa con thơ như thế nào, thì chúng ta biết mẹ cha mình cũng nhọc nhằn như thế đó. Đừng đòi hỏi, đừng so đo, để lòng mình trang trải bằng cả yêu thương đến với trái tim của cha mẹ. Nếu được như vậy, thầy tin chắc rằng cha mẹ sẽ được vơi đi những phiền muộn ngay trong cuộc đời đau khổ này. Bởi vì cha mẹ có khi không cần tiền bạc vật chất, mà cần tấm lòng, cần trái tim, cần sự quan tâm của những đứa con, dù đó chỉ là một câu nói. Nếu quý vị làm được như thế, thì quý vị đang đi trên con đường của tôn giả Mục Kiền Liên năm xưa. Ngài đã cứu được mẹ, thì mình cũng cứu được mẹ mình thoát khỏi khổ đau. Ai cũng tâm tâm niệm niệm làm được như vậy thì chắc chắn Nước mắt mẹ sẽ không còn rơi xuống cho những cuộc ra đi và sự vong độ bội của con cái. Quý vị thấy mưa rơi đó, quý vị nghe tiếng mưa không? Bao nhiêu mưa đổ ngoài hiên, bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền. Nếu tất cả chúng ta đều sống với cái tâm hiếu đạo như thế thì nước mắt mùa thu của mẹ sẽ không còn rơi rớt nữa, và chúng ta mỗi người sẽ là một đóa sen tươi thắm nhất dâng lên tặng mẹ và cúng dường tôn giả Mục Liên nhân mùa báo hiếu. Và thầy tin chắc rằng không phải đợi tới tháng 7, không phải đợi tới mùa Vu Lan, không phải đợi tới ngày hiếu nghĩa chúng ta mới làm, mà mỗi ngày đi qua trong cuộc đời ta là ngày báo hiếu, mỗi mùa đi qua là mùa Vu Lan, mỗi tháng đi qua cũng đồng với tháng 7, vì tháng nào chúng ta cũng có mẹ hiện diện trong trái tim mình và một phần của sự sống mình. Vâng, xin kính chúc quý vị và những bà mẹ luôn được an lành trong tình yêu thương của tình thâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị từ từ duỗi chân ra cho bớt tê, chứ ngồi nãy giờ tê quá rồi, đứng liền lên liền không có được. Từ từ so cái chân, bóp cái chân cho nó chảy máu ra, xin lỗi cho nó, cho máu nó lưu thông, rồi nó chảy máu tưởng ra đứt chân, xin lỗi quý vị. Rồi từ từ chúng ta đứng lên.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên đài Đức Pháp Sư, thật là phúc lành cho hàng môn nhân pháp quyến, bốn chúng đệ tử tại chùa Định Quang chúng con. Hôm nay sự hiện diện của thầy với buổi nói chuyện đầy chân tình, có dí da dí dỏm, nhưng thầy đã mang chúng con về chất liệu ngọt ngào của tinh thần vô ngã mà trên 2500 năm trước Đức Thế Tôn đã một đời giáo hóa. Với buổi nói chuyện của thầy, chúng con thật sự như được mở bài một con đường về đạo hiếu. Và chúng con xin gắt khắc cốt ghi tâm, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho thầy mãi mãi kiện khang, với nụ cười rạng rỡ, với chất giọng hài hước nhưng thấm tình đạo vị, để cho chúng con còn có nhiều cơ duyên được chiêm ngưỡng thầy với lòng đầy hân hoan, được lắng nghe thầy với sự miệt mài, bởi sự dẫn dắt khéo léo của một vị pháp sư trên pháp tòa. Chúng con vô cùng thành kính biết ơn và xin thầy quan hỷ ghi nhận nơi đây sự lễ tạ cúng dường. Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền pháp sư Tam Bảo.
A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn thầy, thầy đừng có lễ bái. Quý Phật tử chúng ta phải nói là rất là thiết tha với cái sự tu tập và cầu học giáo lý, cho nên hiện diện ở đây cũng xin được cảm ơn thầy Thiên Phước rất là nhiều, nghĩa tới cái tình đồng tu mà thầy đã tạo một nhân duyên để thiện thuận gặp các Phật tử ở Biên Hòa trong một đêm mưa đáng nhớ này. Vâng, trước mắt của thầy con đường nó cũng còn dài gian nan khi kế thừa sự nghiệp của Hòa Thượng Bổn Sư ở đây. Thiện thượng xin kính nguyện thầy có đủ nghị lực, sức khỏe để có thể biến những nghịch duyên trở thành thù thắng duyên mà trang nghiêm Phật độ. Xin được chúc thầy an lạc và thành tựu mọi Phật sự nơi Định Quang tự này. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đón nhận sự chúc nguyện của Thầy. Nhưng phải chăng, thưa quý Phật tử, sự có mặt của Thầy Đại Đức Pháp Sư Thích Thiện Thuận là một sự chúc lành hơn vạn lời chúc lành, phải không quý vị? Và thưa, kính thưa Thầy, kính thưa đại chúng, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, sự hiện diện của Thầy là một lời chúc lành, sự hiện diện của Thầy là một khuyến tấn về tình pháp lữ, cho nên con xin một lần nữa đảnh lễ Thầy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử trong và ngoài nước, sau năm tháng chuyển tải lời kêu gọi trợ duyên góp sức cho Phật sự lớn di dời viện chuyên tu đến chư tôn đức và bà con Phật tử xa gần, chúng con vô cùng cảm kích trước tấm lòng chân thành chia sẻ cũng như sự nhiệt tình ủng hộ tài lực, vật lực và thân lực của quý Phật tử các giới đã giúp cho chúng con thực hiện được giai đoạn đầu của Phật sự trọng đại này là mua được đất để chuẩn bị cho cuộc di dời đúng theo dự kiến quy hoạch giải tỏa của địa phương sắp tới. Công đức lớn này có được là hoàn toàn nhờ vào lực hộ trì của Tam Bảo cùng với sự đồng lòng chung tay chung sức của chư tôn đức cùng với Phật tử khắp nơi. Chúng tôi hết sức cảm động khi nhận từng đồng tiền vẫn còn ẩm mồ hôi của những bà mẹ quê mà cả đời chưa từng rời gánh rau giữa chợ xa, của anh công nhân đang thắt lưng buộc bụng với khoản tiền công ít ỏi vẫn dính lại một chút tham gia công đức cúng dường. Rồi còn đó, bao Phật tử chật vật chạy gạo từng buổi cơm mỗi ngày, những cụ già nhịn ăn bớt uống lặng thầm bên khung cửa, rồi các em học sinh chắc chiêu từng đồng cắt ống heo, mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều chung tâm niệm phát tâm cúng dường đóng góp cho Phật sự lớn của viện chuyên tu. Một người một mét đất, hai người một mét đất, rồi ba bốn người chung một mét đất cúng dường. Những khoản tiền nhỏ nhoi nhưng chất chứa trong đó là cả tấm lòng chí thành, chí kính hướng về Phật Pháp, đầy ắp cái tình, cái nghĩa đối với nhau của người học Phật trong cơn bỉ cực. Chúng tôi chỉ biết cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo mười phương, xin hồi hướng công đức phước báo cúng dường đến hết thảy chư vị. Xin kính đến chư tôn đức và toàn thể Phật tử lời tri ân ngàn trùng, và chúng con chúng tôi mong có ngày được kết cỏ ngậm vàng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, nay đất đã có, giai đoạn sắp tới là phần xây dựng. Trong suốt thời gian qua, gần như ngày nào chư tăng và Phật tử viện chuyên tu cũng đều có mặt trên mảnh đất hoang sơ này mà thi gan cùng sương gió. Lúc làm cỏ, khi phát khoan, người lăn đá, kẻ đốn cây, dù nắng táp mưa chang cũng không lời than tiếng thở. Mồ hôi của mọi người đã thấm đẫm từng ngọn cỏ vạt đất của khu đất mới giữa rừng cao su Lộc An này, và lòng ai cũng vui mừng khi nghĩ đến một hình ảnh ngôi chùa uy nghiêm làm chốn tu tập cho bao người sẽ hình thành trong tương lai. Nguyện đã lập, chí đã nêu, và sức lao động cũng đã sẵn sàng, nhưng tài lực thì vẫn còn rất thiếu thốn. Ngôi chùa mới vẫn chỉ đang là mảnh đất rộng phơi mình cùng mưa nắng phủ phàng. Nhìn bà con Phật tử còn nhiều lam lũ, đời sống kinh tế còn quá khó khăn, nay phải kêu gọi tiếp tục sự phát tâm trợ duyên giúp sức của mọi người, quả là một việc làm cắt ruột cắt gan đối với chúng con. Bao nhiêu chiếc lá vàng rụng trong vườn chùa là bấy nhiêu nỗi thống thiết u hoài. Bao nhiêu dòng nước chảy qua con suối Khế này là bấy nhiêu nỗi khắc khoải ngút ngàn. Chỉ có chư Phật là người thấu rõ nỗi lòng này. Một lời thiết tha thốt ra thì sỏi đá vô tri cũng mỉm cười. Một giọt nước không làm nên biển lớn, nhưng vạn giọt nước nguồn sẽ khơi thông cả đại dương mênh mông. Chúng con chỉ biết gửi niềm tin vào sự chứng minh của Tam Bảo, đức gia tâm chú nguyện của chư Tôn Đức, cùng tấm lòng giúp sức của Phật tử khắp nơi sẽ biến thành động lực và phương tiện trợ duyên cho chúng con sớm hoàn thành tâm nguyện kiến tạo ngôi Phạm Vũ Viện chuyên tu, để ổn định nơi chốn tu tập, tiếp tục hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Chúng con kính mong thay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.